Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý người nhà như anh mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả cùng khởi đầu chương trình với ca khúc Nắng Hát do ca nhạc sĩ Lưu Hương Giang sáng tác và trình bày.
Phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
À, như anh nè, trong các loại phụ kiện thời trang của phái đẹp thì túi sách có trong cái sự lựa chọn của như anh không?
Chắc chắn là có rồi Quy Cường, và còn là đặc biệt rất là thích nữa chứ. Bởi vì túi sách đó chính là phụ kiện mà được Như Anh ưu tiên chọn lựa luôn nha. Bên cạnh đúng cái tính rồi. Năng là giúp cho chị em mình là có thể là rảnh tay với những món đồ như là điện thoại nè, son môi hay là chìa khóa. Và nếu như mà biết cách kết hợp với trang phục á, thì chị em sẽ thể hiện được hết nét đẹp của trang phục và cả chiếc túi sách nữa.
Dạ. Nhà Quy Cường thì có dạo quanh thị trường thời trang tại thành phố Cần Thơ, thì cùng với những cửa hàng quần áo thời trang, các cửa hàng chuyên bán cái phụ kiện thời trang là khá nhộn nhịp luôn. Đa dạng về chủng loại cũng như là sự phong phú về mẫu mã. Với mặt hàng túi sách thì để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng và thẩm mỹ cao của người tiêu dùng, thì các hãng sản xuất tung ra thị trường rất là nhiều kiểu túi, kiểu ví với nhiều mẫu mã, màu sắc, kích thước khác nhau. Chất liệu thì cũng đa dạng luôn, như là da bò, da cá sấu, da đà điểu, da dê hay là da PU, hoặc là giải, vân vân.
Đúng rồi, với rất là nhiều thương hiệu và tùy theo loại chất liệu, đặc biệt là theo thương hiệu xuất xứ mà giá túi cũng có sự chênh lệch cao nữa đó. Chẳng hạn như là các sản phẩm phổ thông thì giá từ hơn 100.000 đồng thôi cho đến vài trăm ngàn đồng một cái, còn dòng trung bình á thì có giá là 650.000 cho đến 8 triệu đồng một cái, và dòng mà sản phẩm cao cấp á thì nó có giá từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng một cái luôn.
Theo Quy Cường được biết thì túi đeo chéo, kiểu túi có quai đeo dài phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi phong cách người dùng, từ năng động trẻ trung cho đến là hiền dịu nhẹ nhàng. Cái mẫu túi sách đang hot hiện nay là mẫu ví cầm tay, hoặc là cũng có thể dùng làm túi sách, bởi mẫu túi này vừa có dây đeo nhưng cũng có thể là bỏ dây để mà cầm trên tay.
Những chiếc túi sắc màu tươi sáng như là màu cam nè, vàng chanh, hồng neon, xanh neon, tím á, thì đang là trend, có nghĩa là đang xu hướng hiện nay nha. Mặc dù vậy nhưng mà những chiếc túi các màu cơ bản như là trắng nâu hay là đen á thì vẫn giữ được cái vai trò chủ lực trên các quầy kệ luôn. Tùy theo bộ trang phục mà chúng ta có thể kết hợp những mẫu túi và màu sắc khác nhau.
Thông thường thì khi mà mua túi sách thì chị em chỉ quan tâm đến chất liệu hoặc là chiếc túi có đẹp không, mà thường ít để ý là chiếc túi sách phù hợp với dáng mình hay không. Theo các chuyên gia thời trang thì mỗi người có mỗi dáng riêng biệt. Vì vậy, khi mà mua chiếc túi có đẹp đến mấy mà không phù hợp với dáng người mình thì cũng sẽ làm mất giá trị của chiếc túi và không tôn được dáng.
Với người có thân hình tròn trịa thì nên chọn túi sách có nhiều kết cấu hơn, có thiết kế mỏng, ôm. Hoặc là túi hình họ thì sẽ giúp cho cái phần hông và đùi của các bạn sẽ nhỏ hơn nè. Đặc biệt là không nên mang những cái túi sách nhỏ khiến cơ thể trông kém thon gọn nha. Còn những người mà cao hay là gầy á, dễ dùng các mẫu túi, có thể chọn những túi sách lớn hoặc là vừa phải và có nhiều chi tiết dễ thương.
Người cao gầy cũng không nên chọn những túi sách quá nhỏ, vì khi mà dùng những cái túi sách đó thì trông sẽ gầy hơn. Đối với những mẫu người có vóc dáng nhỏ nhắn thì nên chọn các túi có chiều cao và dây ngắn để mà nhìn người trông cao hơn một chút. Dáng người thấp tròn là một trong những số dáng người khó lựa chọn túi sách nhất. Và thưa quý vị, qua cái cuộc trao đổi của Quy Cường và Như Anh thì hy vọng rằng quý vị và Như Anh sẽ chọn được một cái phụ kiện túi sách thời trang ưng ý nha.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm, vân vân, tất cả đều có trong chuyên mục Người thành phố cần biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua. trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý thính giả thân mến, lãi suất tiền gửi tăng mạnh thời gian qua đã kéo cho lãi suất cho vay tăng thêm 3-4% một năm so với cùng kỳ năm trước. Trước áp lực tỷ giá của đô la Mỹ với Việt Nam đồng ngày càng tăng, lãi suất tiền gửi vẫn chưa hạ nhiệt, sức ép lãi suất cho vay trong các tháng cao điểm cuối năm còn lớn.
Mặc dù lãi suất huy động trên thị trường hiện không còn mức 11% một năm, nhưng mà cuộc đua vẫn chưa dừng lại. Không chỉ cạnh tranh huy động có kỳ hạn với mức lãi suất là 8%-9% một năm, cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng thương mại hiện nay đã xuất hiện ở cả lãi suất tiền gửi không kỳ hạn nữa.
Và theo các chuyên gia thì nguyên nhân là thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá là căng thẳng, cho nên các ngân hàng thương mại là buộc phải tăng lãi suất hút tiền vào nhằm đảm bảo thanh khoản. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy huy động vốn trong 9 tháng năm nay chỉ bằng khoảng 1/3 cho vay.
Thời gian qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã tăng lãi suất điều hành 2 lần trong vòng hơn 1 tháng, tổng cộng mức tăng là 2% nhằm giúp cho các ngân hàng thương mại tăng huy động vốn với lãi suất cao để mà đảm bảo thanh khoản. Nhưng mà dường như vẫn chưa thể giải tỏa sự căng thẳng này.
Bên cạnh đó, dù tăng lãi suất nhưng huy động vốn vẫn khó do Ngân hàng Nhà nước hút tiền đồng về qua kênh tín phiếu. Đồng thời thì hạn mức tín dụng hạn hẹp, cho nên người dân và doanh nghiệp buộc phải sử dụng vốn tự có cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh, từ đó giảm gửi tiền vào ngân hàng. Ngoài ra, sự cố trái phiếu thời gian qua cũng ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng.
Các nhà phân tích tài chính dự báo rằng mặt bằng lãi suất huy động có thể là tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm 2022 do nhu cầu tín dụng tăng. Thanh khoản thị trường sẽ chịu nhiều áp lực khi mà tăng trưởng huy động không theo kịp tăng trưởng tín dụng và nhu cầu tiền mặt tăng cao, tiếp tục gây áp lực lên thanh khoản hệ thống.
Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày vui buồn rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho từ lều bỗng chớp cánh, nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Tôi gục ngã nhìn ngay trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người nay chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi Vi Quanh trình bày. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.
Mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát, đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày hồ rình đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chớp cánh, nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh
hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay cho hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Đời sống là một cuộc hành trình. Hành trang mà bạn đã chuẩn bị cho hành trình vào đời của bạn là gì? Kiến thức, tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm và nghị lực. Làm thế nào để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước? Hành trang vào đời trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ gợi mở cho bạn những hướng đi thiết thực. Hãy đón nghe Hành trang vào đời được phát lúc 8 giờ 55 phút Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, liên doanh cửa hàng miễn thuế dưới phố Downtown Duty Free đầu tiên tại Việt Nam giữa tập đoàn kinh doanh miễn thuế Lotte và công ty thành viên IPPC của ông Jonathan Hạnh Nguyễn vừa được mở tại thành phố Đà Nẵng.
Cửa hàng rộng trên 2.000 mét vuông được thiết kế độc đáo, mang đầy đủ các biểu tượng của miền duyên hải miền Trung và hiện đại bậc nhất châu Á, với tổng đầu tư lên đến hàng chục triệu đô la. Downtown Duty Free Lotte quy tụ hơn 200 thương hiệu quốc tế đẳng cấp thế giới, đa dạng các ngành hàng như mỹ phẩm, nữ trang, đồng hồ, thời trang, vân vân.
Dạ, và đáng chú ý, lần đầu tiên giới thiệu với thị trường miễn thuế toàn cầu và lĩnh vực bán lẻ du lịch, các thương hiệu nội địa nổi tiếng như là vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, trang sức ngọc trai Long Big Pearl, nước hoa Miss Sài Gòn, Trung Nguyên Cà Phê G7, Cochin Việt Nam sẽ chính thức được bày bán. Điều này không chỉ góp phần quảng bá văn hóa và sản phẩm của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, mà còn tăng sự phong phú các mặt hàng tại đây.
Việc mở cửa hàng miễn thuế dưới phố đầu tiên tại Đà Nẵng với vị trí nằm ở trung tâm sẽ tạo động lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần vào việc thu hút, gia tăng lượng khách du lịch đến với Đà Nẵng và đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam với các nước khác trên thế giới.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thì doanh thu dịch vụ du lịch lưu trú và ăn uống trong 9 tháng năm 2022 đạt 54,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, quy mô của doanh thu này chỉ bằng 74%. Và doanh thu du lịch lữ hành cũng mới chỉ bằng 42% so với cùng kỳ năm 2019.
Vì vậy, du lịch Việt Nam rất cần nhiều mô hình mua sắm, vui chơi giải trí đa dạng nhằm thu hút cạnh tranh với các nước trong khu vực. Những mô hình như cửa hàng miễn thuế dưới phố, khu mua sắm cao cấp hàng hiệu, khu mua sắm giảm giá và các khu vui chơi giải trí đẳng cấp có thương hiệu quốc tế là những sản phẩm luôn hấp dẫn và thu hút du khách.
Trước đó, thì ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ sẽ nỗ lực thu hút đầu tư thêm các trung tâm mua sắm lớn, nhất là Downtown Duty Free tại một số khu vực trọng điểm để mà thu hút khách quốc tế đến vui chơi mua sắm.
Giao thông trong nội ô thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày,
trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Quý thính giả thân mến, tuyến đường dài 19,3 km đi qua 5 quận huyện kết nối quốc lộ 91 và 61C với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng giúp giải tỏa áp lực giao thông cho Cần Thơ sẽ khởi công vào ngày 17 tháng 11.
Công trình này thì dự kiến sẽ hoàn thành sau 4 năm. Theo thiết kế thì tuyến đường có điểm đầu nối với quốc lộ 91 tại quận Ô Môn đi qua các quận huyện là Bình Thủy, Phong Điền, Ninh Kiều, Cái Răng rồi nối vào quốc lộ 61C ạ.
Tuyến đường 16,5m, vận tốc thiết kế 50-60 km/h, toàn tuyến có 25 cầu, trong đó thì lớn nhất là cầu Ba Láng vượt sông Cần Thơ, dài 518m, 14 cống mỗi bên cùng với 9 nút giao và 9 điểm quay đầu xe.
Dạ, và theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thì công trình khi mà về đích sẽ hình thành trục vành đai của địa phương, kết nối 3 quốc lộ quan trọng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm là quốc lộ 91, 61C và 1A. Tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và kéo giảm ùn tắc giao thông.
Với 9 quận huyện và hơn 1.200.000 dân, Cần Thơ đang đối mặt tình trạng giao thông ùn ứ ngày càng nghiêm trọng. Hàng loạt các cửa ngõ, nút giao khu vực trung tâm thường xuyên bị kẹt xe, mất an toàn giao thông.
Sóng với hàng dừa mộng xanh, câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa. Em nói em thương anh nhiều, thương em anh tin rất nhiều, nhưng đời không như giấc mơ đẹp. Em rời xa chốn đây, một hai em muốn bước lên Sài Gòn vì em đã nghe câu chuyện vài người trong sóng nói em sao xinh đẹp, sao ở quê làm gì, làm em cứ thêm những mơ mộng. Muốn cách xa nơi này, bỏ lại anh với tiếng yêu không vẹn nguyên. Anh đã chạy theo đất tàn, kêu thầy em hành trang bước đi. Mặt hồ vẫn chiếu bóng người như cùng muốn em mơ nhau lại. Sẽ không còn những cánh diều, những buổi chiều tung tăng với mây. Gió kêu cao em ơi, xin hãy quay về. Ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không?
Giả dừng nghe ca khúc Em ơi lên phố qua giọng hát của Nguyễn Đình Vũ.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Như anh Huy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.